Cứ tiếp theo cái tứ liệu giảng mà tuần trước có giảng á. Tứ liệu giảng này là bốn cái bài kệ của tổ thứ sáu của Liên Tông, tức là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Mà như mình biết rằng là ngài được mọi người rất là tôn sùng, coi như là Di Đà hóa thân vậy. Cho nên mới lấy cái ngày sinh của ngài đó, ngày 17 tháng 11 làm cái ngày vía Đức Phật Di Đà. Và ngài có làm bốn cái bài kệ để nói về cái pháp môn niệm Phật gọi là tứ liệu giảng. Thì kỳ trước con nói hai bài đầu, hôm nay tôi nhắc lại và đọc lại để cho mọi người nghe thôi. Bài thứ nhất là hữu thiền vô tịnh độ thập nhân cửu thát lộ. Nghĩa là nếu có thiền mà không có tịnh độ thì 10 người hết 9 người đi sai đường. Âm cảnh nhược hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ. Và nếu mà cái cảnh u ám, âm cảnh, tức là những cảnh u ám, tức là nói thẳng là ngược lại với lại giác, ngược với lại với con đường giác ngộ là quang minh, tức là những cái cảnh phiền não, cảnh khổ, cảnh mê hoặc mà nó xuất hiện một cái thì chớp mắt nó cuốn trôi mình đi, tức là mình không có một cái năng lực gì để mà khống chế hay để cưỡng lại. Cho nên nếu 10 người mà tu thiền mà không tịnh độ thì 9 người bị như vậy, chỉ có may ra có một người với cái thiền định cao, hoặc là với một cái tu được đắc được cái định nào để có một cái trí tuệ nào đó thì người đó có thể vượt qua được. Còn vô thiền hữu tịnh độ, nếu mà không có thiền chỉ tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ, là cả vạn người tu thì cả vạn người được. Đàn đắc kiến Di Đà là chỉ cần nhìn thấy Đức Phật A Di Đà, hà sầu bất khai ngộ thì lo gì mà không được khai ngộ. Thì hai cái bài kệ đó để nói rằng là một cái đó thì 10 người tu thiền không tịnh độ thì 9 người bị lạc, mà không cưỡng lại được với lại mọi những cảnh trần ở thế gian, tức cảnh mê hoặc, tức là nói chung là không ra khỏi cái cõi sinh tử này, tức là nói chung là không thành toàn được trí tuệ. Mà nếu vạn người tu á mà có tịnh thôi mà không có thiền á thì vạn người đó đều được hết. Tại sao vậy? Tại vì vạn người đó chỉ cần nhìn thấy Đức Phật A Di Đà rồi thì chẳng có sợ cái gì là không được khai ngộ. Không được khai ngộ đây là khai cái gì? Khai cái trí tuệ, khai Phật chi kiến. Thì nếu gặp được Đức Phật thì làm sao mà lại sợ, còn sợ cái vấn đề mà không được khai thị Phật chi kiến nữa. Đức Phật ra đời cũng chỉ để khai thị chi kiến. Cho nên Đức Phật hiện hữu cũng chỉ để khai thị chi kiến. Và vì như vậy cho nên để được khai thị chi kiến không có một cách gì khác hơn là phải gặp Phật. Cho nên vì như thế mà tuy là 10 người tu nhưng mà 9 người không tịnh độ, 10 người tu thiền mà 9 người không tịnh độ thì nó có thể khó lắm. Nó bởi vì không gặp Phật, không có nhân duyên không gặp Phật. Mà không gặp Phật khó được lắm. Mà giỏi lắm có thiền định có được á, thì đại khái như trong kinh điển nói chỉ là độc giác bích chi Phật. Mà cũng chưa chắc đã đủ khả năng để thành Phật. Và đủ khả năng để thành Phật thì dĩ nhiên là phải gặp Phật, như là tuần trước tôi có giải thích và nêu lên rõ ràng á. Tức là chỉ có một mình Đức Phật, chỉ có những người thành Phật rồi mới có thể làm cho chúng sinh vừa được khai thị mà vừa được ngộ nhập Phật chi kiến. Tức là thành Phật. Chỉ có chư Phật mới làm cho mình thành Phật được. Còn ngoài ra, dù là Thánh Tăng cũng chưa đủ khả năng để làm cho mình thành Phật, mà chỉ có đủ khả năng để làm cho mình được khai thị, được quy y vào với Đức Phật để được Đức Phật độ. Như là kỳ trước ví dụ, chẳng hạn là bây giờ tất cả quý Phật tử ở đây chúng ta học đạo đều có một cái niềm tin đến Đức Phật, đều có một cái sự hiểu vào Đức Phật, tin và hiểu Phật pháp, tin Phật và hiểu pháp, nhưng mà chưa đủ để cho mình tự mình có thể giải thoát rồi. Cho nên mình chỉ có thể giúp chúng sinh, giúp mọi người khác bằng cách rằng là mình có thể nói được những cái gì mình hiểu và mình biết, và mình có thể lôi kéo họ bằng cái việc làm, cái hành động của mình để đưa họ về tới chùa cho mấy thầy cao hơn tiếp dẫn họ. Chứ mình không thể xong rồi tự mở đạo tràng và tự giao hoa chúng sinh mà gạt phăng nó đi chùa và tăng. Mà mình nghĩ là bây giờ tôi hiểu Phật Pháp rồi, và tôi tin Phật rồi, và tôi có thể độ được rồi, và không cần phải Đức Phật nữa. Mà mình ra ngoài đường, mình kêu gọi mọi người là chỉ nghe lời mình thôi, và chỉ theo mình thôi, và chỉ biết tới mình thôi. Chùa xa lắm, mấy thầy khó gặp lắm, xa lắm, cho nên đây này, ta đây. Đó. Và như thế thì có phải là nó không đúng với một hành động của một người Phật tử? Người Phật tử cũng có thể độ sinh, nhưng mà độ một cách, bằng cách như vậy. Độ bằng cách là gieo nhân duyên cho người kia được một cái nhân duyên gọi là nhân duyên đắc độ. Nhân duyên đắc độ đó mạnh nhất trong tất cả các nhân duyên đắc độ đó không gì khác hơn là có nhân duyên mới Đức Phật. Còn ở đây với chúng ta thì gieo nhân duyên cho người kia đắc độ đó. Đắc độ đó là cái nhân duyên sơ khởi. Đắc độ đó là cái người Phật tử kia phải gặp chùa, phải gặp tăng. Tại vì gặp chùa, gặp tăng rồi thì cái nhân duyên mà hướng đến Đức Phật nó mới mạnh hơn. Đó. Mà khi có được cái nhân duyên gặp được Đức Phật rồi thì mới được đắc độ. Cho nên mình, những người Phật tử, có cái bổn phận độ người khác là lôi kéo họ đến đạo tràng, lôi kéo họ đi tu học. Và khi đến đạo tràng và tu học thì chư tăng có cái nhiệm vụ độ tiếp. Độ tiếp đó là làm cho ba nghiệp của họ quy y vào nơi Tam Bảo, quy kính vào với lại Tam Bảo. Tức là chuyển cái niệm của họ. Chúng sinh bình thường đó là tạp niệm, cho nên bây giờ chuyển cái niệm của họ thành ra tịnh niệm, tức là chuyên niệm Phật. Tại vì chỉ có niệm Phật mới thanh tịnh thôi, còn không có niệm gì thanh tịnh. Thì như là suốt cái lần trước có giải thích là tại sao niệm Phật mới được gọi là thanh tịnh, mới được gọi là giới, mà niệm Phật nó phát sinh cho mình cái giới thể. Thế thì khi mà mình biết chắc chắn như vậy rồi, cho nên mình mới biết rằng là nếu mà người nào không phát sinh một cái tâm mà cầu đến Đức Phật hay cầu đến cảnh giới của Đức Phật. Tại vì ngoài Đức Phật là cái người có khả năng làm cho mình giác ngộ. Và ngoài cái cảnh của Phật là cái cảnh mà an lạc đúng nhất ở thế gian này. Ngoài Phật và cảnh đó ra, nhân và cảnh đó ra, không có nhân và cảnh nào khác viên mãn hơn được. Mà nếu mình từ bỏ cả hai cái viên mãn nhất thì đương nhiên mình chỉ được cái hạng nhì thôi. Hạng nhì, hạng ba thôi. Mà mình biết rằng là đạo Phật nói không có nhất nhì ba, chỉ có một, tức là Đức Phật và cảnh giới của chư Phật. Còn kỳ dư đều là cảnh giới của ma, nghĩa là cảnh giới của sinh tử, cảnh giới của u mê. Mà hễ mình từ khước cái nhất thừa đó đi thì đương nhiên mình không phải là hạng tối thượng thừa rồi, mình phải là hạng căn khí cao rồi, và đương nhiên mình là hạng vô căn và vô duyên, tức là không có cái duyên với chư Phật, thiếu duyên mà lại không có căn cơ để thành tựu cái cao thượng nhất. Như vậy thì làm sao mà dám nói bảo rằng là niệm Phật là pháp của ngu phu ngu phụ, mà nói rằng là pháp gì khác đó mới là hàng tối thượng thừa. Tối thượng thừa là chỉ có thành Phật thôi. Mà thành Phật mà không hệ niệm nơi Đức Phật thì làm sao mà thành? Chẳng lẽ là những người tu đó họ không tin nhân duyên, họ không tin nhân quả, không có nhân thành thế nào cái quả nó thành? Cho nên chính vì như thế mà đương nhiên rằng là 10 người tu mà nếu 9 người, mà 10 người đó đều không hướng đến tịnh độ thì 9 người rất là 9 người vô cái tà. Là bây giờ mình nghĩ lại coi. Bây giờ thầy trò gì đó đều bác bỏ tịnh độ, đều không đến tịnh độ, rồi thầy trò đưa nhau đến thế giới nào đây? Thế giới nào hơn thế giới tịnh độ? Chỉ thử. Kinh có nói thế giới nào thắng thế giới tịnh độ không? Chỉ thử. Thì như giống hệt như là tôi ví dụ kỳ trước, tức là thầy trò dẫn nhau đi vùng kinh tế mới. Tại cái vùng nó mới mẻ lắm, khai hoang đó. Tại vì từ khước những cái mà thủ đô, những cái mà sầm uất văn hóa cao của thế giới phương Tây tịnh độ, hay bất cứ thế giới nào ấy, của mười phương tịnh độ chư Phật, thì đúng nghĩa là thầy trò dẫn nhau đi kinh tế mới còn gì. Thì như thế thì làm sao mà hơn được? Mình cứ suy nghĩ thì mình cũng có thể so sánh và biết được liền rằng là Ngài Vĩnh Minh nói không sai mảy may. Cho nên 10 người tu mà bỏ tịnh đi á, thì 9 người đi lạc đường. Đương nhiên, tại vì sẽ đến một cảnh giới nào đó mà không phải là cảnh giới thù thắng của chư Phật. Còn vấn đề mà chẳng hạn như những người tu thiền, tu chú gì mở miệng ra bác những người tu tịnh, rằng là tu tại sao còn chấp phương này phương kia, thì tôi nói trước sau gì cũng chấp, thì chấp cái tốt cái nhất. Anh không chấp thì tại sao anh lại thấy rằng là tôi chấp, còn anh là không chấp tức là có chấp rồi. Mà nếu không chấp cho nên anh mới chọn đông mà bỏ tây. Anh bảo tôi chấp cho nên tôi chọn tây bỏ đông, thì anh không chấp sao? Nếu anh chọn đông mà bỏ tây mà bác tây đi tức là anh cũng chấp rồi. Mà trước sau gì con người ta khi cái niệm của mình nó chưa phải là niệm Phật, thì cái niệm nó vẫn là niệm chấp, niệm u mê, không cách gì thoát. Mà đã chấp, đã u mê rồi thì nên chấp cái thiện, nên chấp cái lạc, nên bỏ cái ác và cái khổ. Và chính vì như vậy còn tu. Cho nên những người mở miệng ra nói rằng là tại sao còn chấp, thì tất cả những người đó đều còn chấp. Là tại vì những người đó vẫn phải khoác áo như vậy, vẫn phải phân biệt, vẫn phải tu, vẫn phải cạo đầu. Chứ nếu không chấp rồi thì tóc mới không tóc, đâu có cái gì khác nhau đâu, xong để. Cà sa mới lại áo vest, đâu có cái gì khác nhau đâu, tại sao chấp, tại sao không mặc. Phật với ma nếu không chấp á, thì là bình đẳng, thì cần gì phải theo Phật. Cho nên khi đã tu thì phải chấp. Mà đã chấp á, thì phải chấp cái cho nó đáng, cho nó tốt. Và cho nó có cái nhân duyên để mà chứng được cái lý vô sinh, tức là chẳng có pháp nào hết á. Đó. Mà khi như thế nó mới thành vô phân biệt. Mà khi vô phân biệt như vậy, hằng phân biệt mà vẫn vô phân biệt, cái đó mới trúng. Tức là hằng chấp mà không chấp, cái đó mới trúng. Chứ không phải thuần không chấp mà là trúng. Thuần không chấp á, thì vẫn là chấp không. Nó vẫn chặt như thường. Thế cho nên vì như vậy mà hàng vạn người tu tịnh á, thì hàng vạn người được là bởi vì hàng vạn người đó đều niệm Phật. Và nếu cái niệm Phật vậy thì hàng vạn người đó có nhân duyên với Đức Phật. Mà theo đạo Phật chỉ có khác với các tôn giáo khác ở một điểm chính yếu nhất, thâm sâu nhất, là người tín đồ của đạo Phật và người tín đồ của các tôn giáo khác khác nhau chính yếu nhất là có nhân duyên với cái trí tuệ, với cái từ bi của cái vị giáo chủ của mỗi tôn giáo. Cho nên mình theo đạo Phật đây là mình khác với đạo Chúa ở chỗ là mình có nhân duyên với Đức Phật, còn đạo Chúa có nhân duyên với lại Jehovah. Nói ví dụ như thế, thì mình có nhân duyên với đạo Phật, mình có nhân duyên với Đức Phật đúng hơn. Và khi có nhân duyên với Đức Phật như vậy đó, thì cái niệm của mình nó làm thế nào cho nó thanh tịnh, nó đồng với cái niệm của Phật. Cho nên chính vì như vậy phải dùng tới cái sự niệm Phật để cho cái ý niệm của mình được Phật thanh tịnh hóa. Tại vì do mình thường niệm Phật đó thì cái niệm của mình với cái niệm của mình nó thành Phật, cái niệm của mình nó thường nghĩ tới Phật, cho nên niệm niệm đều là Phật. Niệm niệm là Phật thì mới là đâu đâu cũng là Phật, tại vì cứ khởi niệm gì đó, cử chỉ động niệm gì đó thì là vô phi thì Phật và vô bất thì giác. Nó mình phải rằng là nó mình ngược lại với lại cái mà bởi vì chúng sinh cử chỉ động niệm gì cũng toàn là nghĩ tới những cái chuyện mà là phi Phật, tức là u mê, cho nên Ngài Địa Tạng mới nói cử chỉ động niệm vô phi thì nghiệp, vô bất thì tội. Nhưng mà ngược lại bây giờ phải nuôi cái niệm, người tu là người nuôi cái dưỡng cái niệm. Cho nên trong ngũ lực cái lá cờ Phật giáo mới nói rằng là tín trước, tín thì mới có thể khả năng tinh tiến thì mới có khả năng thành cái niệm. Tinh tiến đó chỉ là cái niệm thôi. Tức là tinh tiến đó là dùng cái niệm đó của mình nó chuyên về một cái. Tức là chẳng hạn như bây giờ mình chuyên tu về nhẫn nhục, chuyên tu về từ bi thì cái niệm mình phải nhắc nhở, phải thường tu, phải thường suy nghĩ về những cái như vậy. Thì cái hành động của mình sẽ đi theo cái niệm. Tại hành động của mình chỉ là công cụ của cái ý tưởng thôi. Nên phải có niệm, thành ra tu là niệm. Mà khi tu thành á, cái đang tu là phải tập niệm. Mà khi tu thành nó thì niệm nó thành định. Tại vì niệm nó không có thay đổi nữa cho nên gọi là định. Định đó là định niệm. Cho nên có nhiều người bé cái lầm, cái tưởng định là định thân, cho nên cứ chỉ ngồi không nhúc nhích. Nhưng mà như tôi nói, ngồi không nhúc nhích lấy gì độ chúng sinh? Mà muốn độ người ta thì phải nhúc nhích, mà nhúc nhích thì nó hết định rồi. Bây giờ mình muốn cứu ai, muốn giúp ai thì mình phải đi đứng nằm ngồi mình làm chứ. Nhưng mà đi đứng nằm ngồi thì định cái gì nữa? Và nếu giờ cả ngày mình ngồi để định để tu á, thì mình không giúp được ai hết. Để hết cái nhúc nhích thì nó hết tu rồi. Thành ra hiểu lầm, đâu phải định thân. Chư tổ của Thiền Tông đã nhắc nhở những môn đồ Thiền Tông mê lầm sau này biết trước rồi. Cho nên chư tổ mới nói rằng là Ngài Huệ Năng mới bác bỏ, cái không phải rằng là chỉ ngồi yên không nhúc nhích là công phu tu tập. mà phải làm thế nào mà cái công phu tu tập đó là phải cái tâm định. Mà muốn đạt đến một cái định của tâm như vậy thì trước tiên phải có cái niệm, cho nên mới nói là tín tinh tấn niệm định rồi mới huệ. Mà không có nói là tín tinh tấn tọa định huệ. Đâu có nói tọa, mà nói niệm. Cho nên định nó là định của cái niệm, là định của ý tưởng. Là cái định ý tưởng đó là cái định độ sinh, định thành Phật đó, nó không có giây phút nào nó ngưng. Một khi không có giây phút nào nó ngưng thì có nghĩa là nó không bị gián đoạn, không bị xen tạp, tức là không có thối thất, không bị mê hoặc, cho nên không có bị đọa lạc. Thì cái niệm như vậy nó mới thành định. Cho nên mới nói niệm định huệ mà không nói tọa định huệ. Lá cờ Phật giáo năm màu tượng trưng cho ngũ lực tượng. Thì mình thấy rõ như vậy. Cho nên sau này chư tổ của Thiền Tông biết trước là sau này môn đồ sẽ hiểu lầm cái gì cũng vậy. Cái thời nó mạt đó, thì cái hàng đồ đệ hay hiểu lầm cái ý nghĩa của tổ sư. Cho nên đạo khổng cũng vậy. Tới đời Tống Nho là bị người ta chê ghê lắm, là cố chấp vô cùng và lệch lạc tư tưởng của Khổng Tử. Nói ví dụ vậy. Thì đạo Phật nó suy cũng thế, bởi vì hiểu lầm hết ý tưởng của Đức Phật hay của chư tổ. Cho nên Thiền Tông về sau này nó bại lụi và nó suy tàn, là bởi vì cái là không nắm vững được cái ý của tổ sư và cái căn cơ để mà có thể niệm và định một cách mạnh mẽ như vậy, đi tắt mà không cần phải sử dụng tới cái niệm Phật, tức là vô phương tiện như Ngài Huệ Năng nói. Trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật là không cần phương tiện. Mà ai là người không cần phương tiện? Và dĩ nhiên những người nào mà tu liên tiếp trong vòng một tháng, một năm trở lên mà chưa giác ngộ là đều cần phương tiện hết. Cho nên phải cần có thầy, cần có thiền sư, cần có Rinpoche, cần có các vị pháp sư là biết ngay cần có phương tiện rồi. Là biết ngay đừng có mở miệng ra mà nói trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật nữa. Nhưng mà trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật đó thực sự ra một cái đạt được dễ lắm mà niệm Phật. Tại vì khi niệm Phật như thế đó thì cái tâm này nó sẽ đến với lại cái sự thành Phật mau nhất, dù là gián tiếp hay trực tiếp. Gián tiếp là bởi mình có nhân duyên với Đức Phật. Trực tiếp là mình sẽ tịnh hóa mọi cái ý niệm của mình, tại vì mình hằng thường niệm Phật. Cho nên tịnh hóa mọi ý niệm, mà chính tịnh hóa mọi ý niệm như vậy, đó là cái con đường đi thẳng tới cái chân tâm. Chân tâm nó thanh tịnh, chân tâm nó không mê mờ. Chân tâm không thanh tịnh nó và không mê mờ nó tượng trưng cho giác. Đó là Đức Phật. Và chừng nào mà mình phải tịnh hóa như vậy thì mình mới có thể hiển bày được chân tâm. Cho nên trực chỉ, tức là hướng đến chân tâm không gì hơn là hướng đến niệm Phật. Tức là hướng đến chân tâm. Mà có như thế nó thì mới được tịnh hóa. Tịnh hóa nó thì mới thấy được tính. Thấy được tính thì mới thành được Phật. Mà cái đó có thể vượt qua kinh điển nữa. Mà chỉ cần niệm Phật. Mà không cần kinh điển vẫn thắng như tôi có ví dụ. Tại vì mình có thể có nhiều người vừa tụng kinh vừa nghĩ bậy, vừa trì chú vừa nghĩ bậy, vừa tham thiền vừa nghĩ bậy, nhưng không thể cùng niệm Phật cùng nghĩ bậy, không làm được. Thì chứng tỏ cái năng lực của niệm Phật nó mạnh như thế nào. Cái năng lực của niệm Phật nó có thể tịnh hóa mọi ý niệm của mình là bởi vì tôi có giải thích rồi. Đức Phật từ giới mà sinh. Giới là căn bản của Phật Pháp. Giới là để giúp cho mình tịnh hóa thân tâm và độ chúng sinh. Giới là giúp cho mình sống một cuộc sống tỉnh thức đúng nghĩa. Tỉnh thức đúng nghĩa là giới. Tỉnh thức không phải một sự tưởng tượng. Là tưởng tượng với con mắt tưởng tượng, đầu óc tưởng tượng của mình làm sao để biến những cái đau khổ này trở thành hạnh phúc. Cái đó chỉ là tưởng tượng. Mà cái nhìn sự thật đó, là phải thấy thật và thấy khổ. Thấy ngay trong cái hạnh phúc của thế gian này, nó cũng chỉ là một cái mặt trái nào đó của khổ đau thôi. Đó là người thấy thật. Và người tưởng tượng, người điên đảo mộng tưởng, là người bóp méo mọi sự thật để cố gắng dàn dựng, làm cho những cái cảnh khổ của thế gian này nó trở thành sướng, để rồi yên tâm giống như một con đà điểu mà thọc đầu trong cái bụi cỏ để quên cái con chó sói nó sau lưng. Cái đó không phải tỉnh thức. Và cái tỉnh thức đó chính là cái mà là nhận chân được mọi cái sự việc, mọi cái pháp của thế gian. Thì chính cái sự niệm Phật như vậy, Phật là từ giới, giới giúp cho mình sống một đời sống tỉnh thức là không có mê mờ nữa, sống đúng và được đúng, sống đúng và gieo chính nhân và được đúng là gặt được chính quả. Cho nên không còn giải thoát, không còn mê mờ, không còn phiền não và đắc được giải thoát, không còn đau khổ mà được hiểu biết hết, tức là quang minh, không còn có bị đọa lạc nữa, cho nên thọ, và không còn mê mờ nữa cho nên quang. Mà như vậy cái giới nó mới đưa mình đến với cái sự mà vô lượng quang hay vô lượng thọ. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là giới còn, Phật pháp còn. Mà Đức Phật không có nói cái gì còn, Phật pháp còn hết. Nhưng mà cho nên tu cái gì mà lìa giới là thành ma. Tu cái gì cũng vậy, cứ lìa giới là thành ma hết. Tham thiền mà phi giới là thành ma. Mở kinh ra coi. Trì chú mà lìa giới ra nó thành phù thủy, thành ma, thành tà. Làm cái gì mà lìa, ngay đến tụng kinh mà lìa giới ra nó cũng thành tà. Nhưng chỉ có một cái, nó lìa giới nó cũng thành tà, niệm Phật. Tại vì Phật với giới là một. Cho nên rõ ràng niệm Phật sinh giới thể. Cho nên niệm Phật mình có thể chế ngự được cái lòng tham hay là lòng dục. Nhưng mà những cái khác chế không được đâu. Thử đi. Thử bây giờ mà cái dục vọng của mình nó dâng lên mà mình ngồi tụng một biến đại bi với mình niệm một ba bốn tiếng Phật thôi, xem cái nào công hiệu hơn. Chỉ chú với. Nhưng mà niệm Phật á, nó tắt ngay. Thành ra vì như vậy mới biết rằng là Phật là do giới mà thành. Phật là một cái gì biểu trưng cho cái giới viên mãn, cho nên do nơi giới đó mà nó thành, cái giới đó nó viên mãn cho nên nó mới thành định. Mà do nó định thì nó mới phát sinh huệ. Và Phật là giới định và huệ, và giới là nền tảng. Cho nên niệm Phật nó phát sinh một cái công năng của giới thể nói trên. Vì như thế đó mà tu hành cái gì bỏ giới ra đều đọa, nhưng niệm Phật bỏ giới ra không đọa. Nó bởi vì Phật tượng trưng cho giới, tượng trưng cho sự tỉnh thức nhiều nãy tôi nói, tượng trưng cho giới. Cho nên chỉ cần niệm tới Phật đồng nghĩa với niệm tới giới. Mà khi nghĩ tới giới thì tự nhiên tàm quý nó khởi. Thì cũng vậy, khi niệm tới Phật thì tự nhiên tàm quý nó khởi. Khi mình có một cái gì đó sai trái mình niệm Phật thì cái tâm tàm quý của mình nó khởi lên, thì cái sai trái đó mình mới dập được. Cho nên thế mới biết rằng là niệm Phật phát sinh giới, mà những cái khác ít lắm, không có phát sinh giới. Mấy cái khác là giới phải bảo vệ những cái pháp khác, để cho những cái pháp khác nó vươn lên được. Nhưng mà niệm Phật thì giới không cần, tại vì niệm Phật nó tự sinh giới. Cho nên vì như vậy mà nói, vạn người người mà tu tịnh á, thì vạn người thành. Tại sao? Tại vì vạn người đó sẽ có cái nhân duyên với chư Phật. Có nhân duyên chư Phật là thứ nhất, thân tâm của họ thanh tịnh. Có nhiều người bắt bẻ như vậy thì cái đó chư tổ hay là mọi người có thể cảnh cáo mình để mà thúc nhắc cho mình phải tu hành tinh tấn lên thêm. Chứ không phải rằng là điều kiện nó phải như thế. Có nhiều người nói muốn lên tới Tây Phương tịnh độ thì đâu phải chỉ niệm Phật, mà phải tu hành đủ thứ phước báo mới được lên. Còn nếu mà tu hành mà lơ tơ mơ mà chỉ niệm Phật thôi mà lên trên tịnh độ thì Đức Phật sẽ bảo trở lại đi con. Con còn lộn xộn quá. Thì đúng, khi tu hành nó muốn lên tịnh độ phải làm biết bao nhiêu phước báo, đúng vậy, để cho nó mạnh, để cho nó có thể vào hàng thượng phẩm thượng sinh hay trung phẩm trung sinh. Nhưng nên nhớ rằng là dù bây giờ không làm gì cả mà chỉ niệm Phật thôi cũng sinh như thường, cũng từ hạ phẩm trở lên. Mà Đức Phật không đuổi đâu, đừng có lo. Mình mà cứ đến cửa chùa này mà còn chẳng có thầy nào đuổi mình nữa, hà huống là mình lên trên tịnh độ rồi mà Đức Phật đuổi. Đó. Mà nếu mà Đức Phật mà đuổi mong chịu từ chối chịu độ mình bởi vì mình chưa khá, thì cái Đức Phật độ ai rồi? Cái Đức Phật xuất hiện nơi đời người ta chưa biết cái đạo pháp thì có tay nào khá đâu. Cho nên đừng có lo. Một cái tay mà tệ lậu vô cùng cho đến tay mà cao thượng, cặp Phật đều được độ, nhưng mà sẽ đắc độ tùy theo cái hàng, cái căn cơ của mình, nhưng đều thầy đều được độ. Đó mới là cái từ bi vô lượng của Đức Phật, cứu độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên tay nào mà nói Đức Phật sẽ mời mình đi trở xuống là tay đó không hiểu gì Đức Phật hết á. Nếu mà không mời đâu, mà có xuống Đức Phật cũng nắm cổ kéo trở lại. Nếu mà lên đây rồi không có đi đâu hết con. Tuy nhiên như thế, cho nên mình đừng có sợ bị hù. Cho nên người nào hù mình phải hiểu rõ những cái tính chất gì đó về tịnh độ, về cái sự niệm Phật.
Cho nên vì vậy mới nói rằng là vạn người tu, vạn người được. Bởi vì là nhân duyên với Đức Phật. Tu hành nó trọng những cái như hồi nãy tôi nói. Tu hành là để tăng trưởng cái niệm, để cho niệm thành định. Tại có định huệ nó mới sinh. Huệ nó sinh mới mong thành Phật và độ sinh được. Còn tu hành mà không sinh huệ, không có cách gì để độ sinh được hết. Mà muốn sinh huệ thì phải có định. Mà muốn định thì phải tu niệm. Thế thì một là như thế. Còn hai nữa là ăn thua ở cái nhân duyên của mình. Cho nên không gặp Phật là không có cơ thành Phật, nhớ như vậy. Không gặp Phật dù có tu tập biết bao nhiêu thiện phước đi chăng nữa cũng không thành Phật. Cho nên chẳng hạn những tôn giáo khác hay những gì có nhiều người người ta làm chuyện từ thiện vô song, rất đáng khen ngợi, nhưng không thể thành Phật được. Thì cũng chỉ thành phước báo của nhân thiên thôi, mà không cách gì thành Phật được. Và chỉ gặp Phật mới thành Phật. Cho nên vì như vậy, cái kẻ mà tu niệm Phật là kẻ đó chắc chắn có cơ hội thành Phật. Cho nên vạn người tu, vạn người được. Bởi vì khi mà gặp A-di-đà rồi, đàn đắc kiến thi đà, hà sầu bất khai ngộ, thì còn lo cái gì chuyện không được khai ngộ. Mình ngày hôm nay ngồi đây tu tập bát con trai gì là chỉ muốn được có cái trí tuệ, muốn được khai ngộ thôi. Nhưng mà khi gặp được Đức Phật rồi thì lo thì cái chuyện không được khai ngộ. Mà chỉ cần thọ bát con trai ở trên Tây Phương một cứ thôi là bảo đảm là từ A-la-hán trở lên hết. Chứ không phải là thọ rồi xong rồi phải đi thọ lại thọ nữa đâu. Mà trên đó cần phải bắt con trai, trên đó đâu có cái chuyện ác vi pháp đâu để phạm. Đó. Cũng như ở đây là không bao giờ có cái chuyện xảy ra mà một cái án mà tố cáo ai ăn cắp trâu của ai ấy. Tại vì trâu có đâu mà cắp, mà con cho cũng ai nuôi. Bây giờ mà cho lộc cái cho thắng đem về ghép bạc tương măng cái nhà mình, con trâu thì chết rất con. Thì cho còn không lấy nữa, hà huống là nói chuyện ăn cắp, nhưng mà ở thôn quê thì có. Ở trên cực lạc nó cái gì nó cũng phước đức mạnh hơn ở đây nhiều lắm. Nó phước đức mạnh hơn nhiều lắm, cho nên những cái tội lỗi ở thế gian này ở trên nó không có được. Cũng như mà ăn cắp khoai, ăn cắp mì, ăn cắp sắn gì thì ở nhà quê mới có, xảy ra ở đây làm sao có. Ở đây may ra ăn cắp xe hơi, làm gì có ăn cắp trâu. Nó ví dụ vậy. Mà khi mà mình lên trên mạc rồi mình định cư thì cũng có ăn cắp xe hơi đâu, ăn cắp gì bay không, nó sẽ tăng lên. Thế nói là hai bài kệ mà tôi ôn lại chỉ trước thôi, bây giờ mình tiếp đến cái bài kệ thứ ba. Hữu thiền hữu tịnh độ, du như đới giác khổ, hiện thế vi nhân sư, đương lai tác Phật tổ. Thế thì nếu có thiền mà lại có tịnh độ thì giống như con cọp mà thêm sừng. Đời này thì làm thầy người, đời sau thì làm Phật tổ. Thì rất đúng. Thì hồi nãy là nói cho cái hạng người mà rằng là tất cả mọi hạng người, chung mọi hạng người. Và nếu phải tu thì bắt buộc phải có tịnh. Cho đến hạng cao cũng bắt buộc phải có tịnh. Hạng cao thì phải tu học hết tất thầy các pháp môn. Cho nên thiền tịnh gì đều phải song tu. Thì vừa niệm Phật mà vừa thiền định là để cho cái niệm Phật đó nó có cái năng lực, cái công năng nó thành định, nó thành niệm Phật tam muội mau lẹ hơn. Hơn là nếu mình chỉ niệm Phật không thôi, niệm Phật không thôi đủ khả năng, niệm Phật đủ khả năng để vãng sinh, để được cứu. Nhưng mà nếu niệm Phật mà thêm thiền định nữa thì không phải chỉ được cứu mà còn có khả năng cứu người. Cho nên nói là hiện thế vi nhân sư, đương lai tác Phật tổ. Tức là đời này á thì làm thầy người, mà đời sau á thì làm Phật, làm tổ. Thì đó là tầng bậc của cái sự tu. Cho nên nếu người nào mà dõng mãnh mà tu mà để cho cái niệm Phật đó nó mau lẹ trở thành định, tức mau lẹ trở thành tam muội. Mà khi mau lẹ trở thành tam muội, một khi niệm Phật với mình là một, nó không có lìa nhau, tức là niệm của mình là niệm của giác của Phật, thì đương nhiên rằng là mình có đầy đủ cái quang minh, tức là cái trí tuệ. Và đương nhiên mình có đầy đủ cái giới, là bởi vì như hồi nãy tôi nói, niệm Phật nó phát sinh giới thể. Mà mình thường hằng niệm Phật thì mình thường hằng có sức phòng phi trì ác. Cho nên khi mình niệm Phật nó thì cái ác nó ngừng. Khi mình niệm Phật nó thì cái ác nó chặn. Cho nên phòng phi trì ác. Và phòng phi trì ác là năng lực của sự giới thể. Như vậy thì người nào mà niệm Phật mà trở thành tam muội, mà thường xuyên niệm Phật, thì đương nhiên cái người đó không có niệm ác, Người mà niệm Phật mà đến mức tam muội á, thì giống như ngài Ngẫu Ích nói về đó, niệm Phật mà không còn cái gì mê hoặc được nữa thì niệm Phật đó gọi là trí tuệ ba la mật. Niệm Phật mà không có một cái gì có thể gián tạp và xen đoạn được nữa thì niệm Phật nó gọi là thiền định ba la mật.